Đây là tiếng nói Việt Nam.
Đây là tiếng nói Việt Nam phát thanh từ Hà Nội, thủ đô nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Hôm nay Chủ nhật, ngày 24 tháng 3 năm 2024, tức ngày rằm tháng 2 năm Giáp Thìn. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Hôm nay tại Tiền Giang diễn ra hội nghị công bố quy hoạch tỉnh Tiền Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Tuyên dương 10 gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu và 9 gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng. Đây là những tấm gương dám dấn thân, dám hành động, truyền cảm hứng mạnh mẽ trong cộng đồng. Đây là hoạt động quan trọng kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 26 tháng 3. Hưởng ứng chiến dịch giờ trái đất với chủ đề giảm dấu chân carbon hướng tới net zero, Việt Nam tiết kiệm 428.000 kWh điện thông qua sự kiện tắt đèn trong 1 giờ. Trong phần tin quốc tế, hôm nay ngày 24 tháng 3 là ngày quốc tang tưởng niệm các nạn nhân trong vụ khủng bố đẫm máu tại Nga, trong khi Mỹ và NATO gửi lời chia buồn lên án hành động khủng bố. Mỹ thông qua dự luật chi tiêu trị giá 1.200 tỷ đô la Mỹ cho phép chính phủ Mỹ duy trì hoạt động đến hết năm tài khóa thay vì đóng cửa một phần. Sau đây là nội dung chi tiết. Hôm nay tại Tiền Giang diễn ra hội nghị công bố quy hoạch tỉnh Tiền Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và xúc tiến đầu tư tỉnh Tiền Giang. Trong chương trình công tác vào chiều tối qua, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã khảo sát một số công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh như tuyến đê kè biển Gò Công, dự án xây dựng cầu Rạch Miễu 2. Tin của phóng viên Vũ Khuyên.
Thủ tướng đánh giá cao nỗ lực của các cơ quan địa phương liên quan, các nhà thầu ngày càng có nhiều kinh nghiệm và nâng cao năng lực. Thủ tướng đề nghị chủ đầu tư, địa phương, các nhà thầu tiếp tục cố gắng nỗ lực trách nhiệm hơn nữa trong triển khai dự án, bảo đảm tiến độ, chất lượng, an toàn, vệ sinh môi trường, kỹ thuật, mỹ thuật và phòng chống tiêu cực lãng phí, giải ngân vốn đầu tư công hiệu quả, góp phần thúc đẩy tăng trưởng, tạo việc làm cho người dân và hoàn thiện hạ tầng giao thông của hai tỉnh Bến Tre, Tiền Giang của đồng bằng sông Cửu Long và cả nước. Thủ tướng yêu cầu lãnh đạo các địa phương có dự án hạ tầng trọng điểm đi qua cần luôn quan tâm, làm tốt công tác giải phóng mặt bằng và động viên thúc đẩy tiến độ dự án. Đến nay, công tác giải phóng mặt bằng đã cơ bản hoàn thành, các thủ tục cũng đã xong. Thủ tướng đề nghị ban quản lý dự án lập kế hoạch phấn đấu đẩy nhanh tiến độ 3 tháng, hoàn thành vào dịp Quốc khánh mùng 2 tháng 9 năm 2025, đáp ứng mong đợi của nhân dân.
Nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Vương Đình Huệ, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Phần Lan Jussi Halla-aho sẽ thăm chính thức Việt Nam từ ngày hôm nay đến ngày 26 tháng 3. Sau hơn một nửa thế kỷ thiết lập quan hệ ngoại giao, tình hữu nghị truyền thống Việt Nam-Phần Lan ngày càng bền chặt gần gũi. Quan hệ hợp tác song phương trên nhiều lĩnh vực ngày càng phát triển mạnh mẽ và đi vào chiều sâu, góp phần gia tăng tin cậy chính trị, sự hiểu biết lẫn nhau và tạo thêm nhiều động lực mới cho quan hệ giữa hai nước. Vào tối qua, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Nông đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 20 năm ngày tái lập tỉnh và vinh dự đón nhận huân chương độc lập hạng nhất. Với những thành quả sau 20 năm phát triển, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước trao huân chương độc lập hạng nhất cho tỉnh Đắk Nông. Tin của phóng viên Công Bắc thường trú tại khu vực Tây Nguyên.
Đắk Nông là vùng đất có bề dày lịch sử hào hùng và truyền thống văn hóa lâu đời. Sau 20 năm tái lập, Đắk Nông đã thoát khỏi tình trạng của một tỉnh nghèo chưa phát triển, quy mô tổng sản phẩm gấp 12 lần, tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội gấp 20 lần. Thu nhập bình quân đầu người gấp 13 lần so với lúc mới tái lập năm 2004. Đặc biệt, trong chặng đường 20 năm, quốc phòng an ninh, chủ quyền biên giới luôn được củng cố và giữ vững, mở rộng các quan hệ đối ngoại, hợp tác, liên kết đầu tư với một số tỉnh, thành trong cả nước và một số nước, Đây là những động lực để Đắk Nông tiếp tục phát triển. Ghi nhận những thành tích đặc biệt xuất sắc, có bề dày truyền thống, đóng góp vào sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã trao tặng huân chương độc lập hạng nhất cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Đắk Nông. Chủ tịch Quốc hội biểu dương tỉnh Đắk Nông xuyên suốt chiều dài lịch sử cũng như 20 năm qua, thế trận quốc phòng an ninh trên địa bàn luôn được giữ vững, chủ quyền biên giới quốc gia được bảo vệ vững chắc, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, xây dựng khu vực phòng thủ vững mạnh về quốc phòng an ninh, hoạt động đối ngoại được mở rộng. Chủ tịch Quốc hội cũng lưu ý những thành tựu mà tỉnh Đắk Nông đạt được chưa tương xứng với tiềm năng lợi thế của tỉnh. Quy mô nền kinh tế còn nhỏ, năng lực cạnh tranh chưa cao, kết cấu hạ tầng còn thiếu đồng bộ, chồng lấn quy hoạch chậm được tháo gỡ, tài nguyên khoáng sản, nông sản chưa được chế biến sâu dẫn đến chưa nâng cao chuỗi giá trị. Đây là những thách thức đặt ra đòi hỏi Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Đắk Nông cần ra sức phát huy truyền thống đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, vượt khó và ý chí khát vọng vươn lên. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh:
Tiếp nối truyền thống cách mạng vẻ vang, tinh thần đi sau, vượt trước, cùng với những thành tựu đã đạt được sau 20 năm tái lập tỉnh, chúng ta tin tưởng vững chắc rằng Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc tỉnh Đắk Nông với khát vọng và quyết tâm lớn, với bản lĩnh và nghị lực, cùng sự đoàn kết, đồng lòng sẽ thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển nhanh và bền vững, đưa Đắk Nông trở thành tỉnh mạnh, dân giàu, thiên nhiên tươi đẹp, xã hội nghĩa tình, góp phần xây dựng một nước Việt Nam hùng cường và thịnh vượng.
Huyện đảo Cô Tô là đảo tiền tiêu Phên Dậu trên vịnh Bắc Bộ, có lịch sử hình thành tạo địa chất hơn 400 triệu năm. Cô Tô sở hữu cảnh sắc biển bạc non ngàn với 74 hòn đảo lớn nhỏ, vừa có giá trị lịch sử khẳng định chủ quyền của dân tộc Việt Nam, vừa có giá trị bảo tồn và phát triển kinh tế. Vào tối qua, huyện đảo Cô Tô đã tổ chức đón nhận huân chương lao động hạng nhất nhân dịp kỷ niệm 30 năm ngày thành lập. Ông Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tham dự buổi lễ. Vũ Miền, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại khu vực Đông Bắc phản ánh.
Sau 30 năm thành lập, kinh tế xã hội của huyện đảo này có sự phát triển nhanh chóng. Từ một huyện đảo nghèo, Cô Tô đã từng bước giải quyết được 3 khó khăn về điện lưới quốc gia, nước sạch và kết nối giao thông thủy với đất liền. Nhờ đó, tăng trưởng kinh tế hàng năm đạt trên 15%. Năm 2023, thu nhập bình quân đầu người đạt gần 130 triệu đồng, cao hơn 1,5 lần so với bình quân chung của toàn tỉnh. Cô Tô là huyện đảo đầu tiên trong cả nước được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2015. Dịch vụ du lịch đang trở thành ngành kinh tế mũi nhọn khi đón khoảng 300.000 lượt khách mỗi năm.
Cảm nhận bây giờ này, Cô Tô thì bây giờ thì quay lại một trường vừa kìa. Đường xá, trường học, trạm xá cũng phát triển lên rồi, bắt đầu nhà nước đầu tư mỗi năm một chút.
Ngày mà tôi ra đây là chưa có nhà xây, cứ thành quả như ngày hôm nay cũng là cả một cái nỗ lực phấn đấu. Chứ ngày đầu mới ra điện không có thì cũng chưa có nước sạch. Đến thời điểm này được huyện rất là quan tâm, cho nên mình cảm thấy là càng vinh dự và Cô Tô coi như là quê hương thứ hai.
Ông Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ghi nhận và biểu dương những cố gắng nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện đảo Cô Tô trong chặng đường 30 năm qua. Đề nghị tỉnh Quảng Ninh nói chung, huyện Cô Tô nói riêng, bám sát vào quy hoạch tỉnh đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, huy động mọi nguồn lực với phương châm năm thật, nghĩ thật, nói thật, làm thật, hiệu quả thật, lợi ích hài hòa thật.
Để khai thác hiệu quả, bền vững tiềm năng lợi thế này, chúng ta phải đặc biệt quan tâm và bảo vệ và phát triển cảnh quan, môi trường, sinh thái biển và sinh thái rừng. Đúng như tư duy phát triển của các đồng chí, tầm nhìn toàn cầu và hành động địa phương.
Kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 26 tháng 3, tại Hà Nội vào tối qua, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức lễ tuyên dương 10 gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu và 9 gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng 2023. Tới dự có Ủy viên Trung ương Đảng, quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và lãnh đạo các bộ ban ngành trung ương. Các gương mặt trẻ được tôn vinh là minh chứng rõ nét nhất cho khát vọng của tuổi trẻ Việt Nam. Tin của phóng viên Phương Thoa.
10 gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu và 9 gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng năm 2023 được tuyên dương hôm nay là những gương mặt tạo sức hút dấu ấn lớn trong cộng đồng nhờ những nỗ lực cố gắng của bản thân với những thành tích ấn tượng như Nguyễn Đức Cường, ca sĩ Đen Vâu, từ một chàng trai là công nhân công ty vệ sinh môi trường ở Quảng Ninh. Với tình yêu âm nhạc, anh đã trở thành rapper hàng đầu Việt Nam và truyền đi cảm hứng sống, cống hiến cho cộng đồng. tiến sĩ bác sĩ Ngô Quốc Duy, phó trưởng khoa ngoại đầu cổ Bệnh viện K với báo cáo đầu tiên tại Đông Nam Á triển khai thành công kỹ thuật cắt tuyến giáp bằng robot qua đường tiền đình miệng để điều trị ung thư tuyến giáp. Đây là cột mốc đánh dấu sự phát triển của chuyên ngành ngoại khoa nói chung cũng như trong lĩnh vực phẫu thuật tuyến giáp nói riêng tại Việt Nam. Hay em Đinh Cao Sơn, huy chương vàng hóa học quốc tế với điểm số xếp thứ 7 thế giới. Chia sẻ về dự án bài hát nấu ăn cho em đã lan tỏa những điều tích cực trong cộng đồng, anh Nguyễn Đức Cường với nghệ danh Đen Vâu cho biết về những mục tiêu truyền cảm hứng tới cộng đồng trong thời gian tới.
Dự án được mọi người ủng hộ, lan tỏa nó thì bên đấy mới thấy là hóa ra nếu mà mình tìm cách nào đó để cho mọi người chung tay với nhau thì ngoài cái việc mà mang được về cái vật chất ra, quan trọng nhất đó là cái tình người được nâng cao lên. Và khi đó âm nhạc nó sẽ thấm đẫm tình người. Và tình người này không phải là do Đen tạo ra mà nó nằm trong tất cả mỗi con người Việt Nam rồi. Về riêng phần cảm hứng sáng tác thì nó hoàn toàn nó phụ thuộc về cảm hứng, nhưng mà trong tâm khảm Đen luôn luôn muốn làm nhiều thêm, vì mình đã thấy được cái sự hiệu quả của cái việc kéo mọi người lại gần nhau thì Đen sẽ tiếp tục làm những bài hát mà mang đến sự tích cực, sự động viên đến mọi người. Vì chính bản thân Đen cũng cảm thấy mình nhiều khi cũng cần cái sự động viên đó, và Đen tin là người nghe nhạc của Đen cũng đôi khi cũng cần cái sự động viên từ những người nghệ sĩ mà họ yêu thích ạ.
Còn với anh Đặng Dương Minh Hoàng, Giám đốc Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp số Bình Phước, luôn tiên phong chuyển đổi số trong nông nghiệp, chia sẻ về dự án nổi bật là mỗi cây một mã QR, truy xuất được lý lịch cây trồng, vật nuôi và những mục tiêu đang ấp ủ.
Qua những cái mã QR, khách hàng truy xuất được lý lịch cây trồng, vật nuôi, chẳng hạn như là cái ngày mình tới nước và dùng cái phương tiện biển số nào để mà chuyển cái quả bơ hay là cái quả sầu riêng sau thu hoạch. Từ trang trại đến bàn ăn, Hà đang thực hiện một cái đề tài với Đại học Khoa học Tự nhiên Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh trong cái việc là ứng dụng sử dụng cái công nghệ nano và trong cái việc là canh tác cái hồ tiêu bền vững, sử dụng cái chế phẩm sinh học với cái nguồn nguyên liệu đầu vào là cho chấu, sử dụng công nghệ nano và tất nhiên cái đầu ra là cũng đáp ứng những cái tiêu chuẩn hữu cơ và có thể sử dụng được cho những cái loại cây ăn quả hay là cây hồ tiêu để mà kích thích cái quá trình sinh trưởng phát triển của cây.
Tại chương trình, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy nhấn mạnh, từ những tấm gương được tôn vinh hôm nay, Ban Bí thư Trung ương Đoàn mong muốn các bạn thanh thiếu nhi hãy luôn nuôi dưỡng khát vọng, đặt cho mình một mục tiêu cao cả, nuôi dưỡng quyết tâm và đừng ngần ngại hành động để bước đến khát vọng của mình. Thành công dù là nhỏ bé, nhưng sẽ là những viên gạch góp phần vào thành công chung của cả đất nước.
Chiến dịch Giờ Trái Đất 2024 với sự kiện chính tắt đèn trong 1 giờ diễn ra từ 20:30 đến 21:30 vào tối qua. Đây là năm thứ 18 sự kiện này được tổ chức trên toàn thế giới. Giờ Trái Đất là một trong những sự kiện thường niên toàn cầu về bảo vệ môi trường với sự hưởng ứng của nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ. Thông điệp mà Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Guterres gửi tới người dân trên toàn thế giới đó là hãy cùng tắt đèn và hướng tới thế giới một tương lai tươi sáng hơn. Trên tinh thần tích cực hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái Đất, tận dụng sức mạnh lan tỏa cộng đồng, tại Việt Nam, Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên cùng với Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Công Thương kêu gọi người dân hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái Đất với chủ đề giảm dấu chân carbon hướng tới net zero. Trung tâm Điều độ Hệ thống Điện Quốc gia cho biết, sau 1 giờ tắt đèn hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái Đất, cả nước đã tiết kiệm được 428.000 kWh điện. Ông Trịnh Quốc Vũ, Phó Vụ trưởng Vụ Tiết kiệm Năng lượng và Phát triển Bền vững Bộ Công Thương cho biết.
Sự kiện tắt đèn hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái Đất nó chỉ diễn ra trong 1 giờ thôi, trên tổng số là 8.760 giờ của một năm. Và cái thông điệp chúng ta đưa ra cũng là tắt những cái thiết bị điện không cần thiết và không có nhu cầu sử dụng. Thông điệp của chiến dịch Giờ Trái Đất là 60 cộng, có nghĩa là chúng ta kêu gọi mọi người tiết kiệm điện trong tất cả 365 ngày của một năm, chứ không chỉ là trong 1 giờ thực hiện chiến dịch Giờ Trái Đất.
Rõ ràng việc lan tỏa các thông điệp như là tắt khi không sử dụng hay là chung tay tiết kiệm điện thành thói quen là rất cần thiết. Từ việc tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng đến nay thì chiến dịch Giờ Trái Đất đã góp phần quan trọng biến nhận thức của mỗi cá nhân thành hành động cụ thể trong việc thực hành tiết kiệm điện, tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường. Vào tối qua, thành phố Hà Nội cũng đã hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái Đất đối với hoạt động tắt đèn tại hầu khắp các khu vực địa điểm công cộng trên địa bàn thành phố. Phóng viên Huy Nam phản ánh.
Tối qua, đèn chiếu sáng, trang trí, biển quảng cáo tại hầu khắp các tuyến phố, địa điểm quan trọng, khu vực công cộng của thành phố Hà Nội như đền Ngọc Sơn, tháp Rùa, cầu Thê Húc, vườn hoa Lý Thái Tổ. Xung quanh khu vực Hồ Gươm, nhà hát lớn Hà Nội, Hồ Trúc Bạch đồng loạt tắt từ 20:30 đến 21:30. Thành phố Hà Nội kêu gọi toàn thể nhân dân, cộng đồng, cơ quan doanh nghiệp cùng hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái Đất bằng những hành động cụ thể, như tắt các thiết bị điện không cần thiết, tạo thói quen theo hướng tích cực bảo vệ môi trường tại cộng đồng dân cư, hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng không vào năm 2050.
Hưởng ứng giờ trái đất, tôi cũng đã tắt tất cả các thiết bị điện từ 8:30 đến 9:30. Việc làm tuy nhỏ nhưng nhiều người làm, nhiều nhà làm thì tôi nghĩ là vô cùng ý nghĩa, tạo thành một thói quen là tiết kiệm điện, tiết kiệm năng lượng để chung tay bảo vệ môi trường.
Tại 30 quận, huyện, thị xã của Hà Nội, tối qua cũng đều chọn một số địa điểm công cộng trên địa bàn để hưởng ứng giờ trái đất bằng hành động tắt đèn. Chiến dịch giờ trái đất đã gửi thông điệp ý nghĩa hướng tới sự chuyển biến trong nhận thức, hành động của cộng đồng về tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường.
Giờ trái đất đã trở thành phong trào được hưởng ứng rộng rãi đối với mọi tầng lớp, mọi lứa tuổi, đang hưởng ứng rất tốt, rất tích cực. Đây là một câu chuyện có ý nghĩa cả về tự nhiên và xã hội. Nó giúp cho chúng ta tiết kiệm được năng lượng, tiết kiệm được một nguồn tài nguyên khổng lồ.
Hưởng ứng giờ trái đất năm 2024, Hà Nội tổ chức nhiều hoạt động thiết thực như cuộc thi vẽ tranh thiếu nhi thủ đô, tiết kiệm điện thành thói quen, chương trình đổi giấy lấy cây mang thông điệp bảo vệ môi trường, hưởng ứng giờ trái đất.
Cùng với Việt Nam, người dân trên khắp thế giới cũng đã cùng nhau tham gia chiến dịch thường niên mang tên Giờ Trái Đất với kỳ vọng sẽ dành 60 phút trong sự kiện Giờ Trái Đất để làm nhiều điều có ích cho trái đất.
Đúng 8:30, theo giờ địa phương, nhiều địa điểm nổi tiếng trên thế giới như nhà hát Opera, cầu cảng Sydney ở Sydney, Australia, tháp Eiffel ở thủ đô Paris, Pháp, nhiều địa điểm nổi tiếng ở Anh như Cung điện Hoàng gia lịch sử và Cung điện Buckingham, thành phố Hyderabad, Ấn Độ đều đồng loạt tắt tất cả đèn vào giờ trái đất để ủng hộ chiến dịch. Năm nay, chiến dịch giờ trái đất năm 2024 được Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên phát động với chủ đề Giảm dấu chân carbon hướng tới net zero. Thông điệp này kêu gọi các quốc gia cùng hướng tới một nền kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, phát triển, bền vững. Trong thông điệp nhân ngày giờ trái đất, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đã kêu gọi thế giới hãy cùng tắt đèn và hướng thế giới đến một tương lai tươi sáng hơn. Theo Tổng thư ký Liên Hợp Quốc, giờ trái đất là lễ hội toàn cầu thể hiện tình đoàn kết với hành tinh của chúng ta. Trong giờ trái đất, có hàng triệu người đã cùng nhau tắt đèn để soi rọi những thách thức của hành tinh chúng ta. Hệ thống khí hậu của chúng ta đang trên bờ sụp đổ. Năm ngoái là năm nóng nhất từ trước đến nay. Giờ trái đất là một chương trình thể hiện sự đoàn kết toàn cầu để cùng nhau đi theo một con đường tốt đẹp hơn. Nó thể hiện sức mạnh của mỗi chúng ta trong cuộc chiến vì tương lai của mình. Vì vậy, chúng ta hãy cùng nhau tắt đèn để hướng thế giới, hướng tới một tương lai tươi sáng hơn cho tất cả mọi người.
Chuyển sang một thông tin đáng chú ý khác. Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính cảnh báo về tình trạng giả danh cán bộ thuế, cơ quan thuế để thực hiện hành vi lừa đảo người nộp thuế, nhất là trong tháng cao điểm quyết toán thuế.
Thủ đoạn chính của các đối tượng lừa đảo đó là giả mạo cán bộ thuế để gọi điện thoại, nhắn tin, kết bạn Zalo, cung cấp đường link và hướng dẫn người nộp thuế quyết toán thuế, hướng dẫn cài đặt phần mềm giả mạo ứng dụng của cơ quan thuế nhằm lấy cắp thông tin cá nhân, thông tin tài khoản ngân hàng với mục đích chiếm đoạt tài sản. Thậm chí, có đối tượng còn giả mạo là công an, gửi đường link dịch vụ công sửa VNID giả mạo để người dân truy cập với quảng cáo là tích hợp căn cước công dân và mã số thuế, sau đó chiếm quyền điều khiển điện thoại và lấy hết tiền trong tài khoản ngân hàng. Tổng cục Thuế khẳng định không ủy quyền cho bất kỳ công ty hoặc cá nhân nào ngoài ngành thuế thực hiện thu thuế hộ, đồng thời cảnh báo đến doanh nghiệp, người nộp thuế khi nhận được các cuộc gọi như trên cần liên hệ trực tiếp với cơ quan thuế qua các kênh chính thức để được hỗ trợ, tránh bị kẻ gian lợi dụng lừa đảo.
Thời sự VOV, nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
Gần 150 người chết sau vụ tấn công khủng bố tại một nhà hát ở thủ đô Moscow. Nhiều nghi phạm của vụ tấn công cũng đã bị bắt giữ. An ninh được tăng cường tại các thành phố lớn, các địa điểm quan trọng, nơi tập trung đông người ở Nga. Tổng thống Nga Putin đã có bài phát biểu trước toàn thể người dân Nga, trong đó khẳng định nước Nga sẽ trở nên mạnh mẽ hơn sau những thử thách.
Trong bài phát biểu trước toàn thể người dân Nga được truyền hình trực tiếp, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố tất cả những ai chịu trách nhiệm về vụ tấn công tại phòng hòa nhạc ở trung tâm mua sắm và biểu diễn nghệ thuật Krokus City gần thủ đô Moscow đều sẽ bị trừng trị thích đáng. Ông cũng cho biết sẽ lấy ngày 24 tháng 3 là ngày quốc tang các nạn nhân. Tổng thống Nga cũng khẳng định nước Nga luôn trở nên mạnh mẽ hơn qua những thử thách khó khăn nhất và bây giờ cũng sẽ như vậy. Nước Nga đã hơn một lần trải qua những thử thách khó khăn nhất. đôi khi không thể chịu đựng nổi, nhưng nước Nga thậm chí còn trở nên mạnh mẽ hơn. Tất cả những kẻ thực thi, những kẻ lập kế hoạch và những kẻ ra lệnh phạm tội này sẽ bị trừng phạt một cách thích đáng và chắc chắn, bất kể họ là ai và ai đã ra lệnh cho họ. Hãy để tôi nhắc lại. Chúng tôi sẽ xác định và trừng phạt tất cả những người đứng đằng sau những kẻ khủng bố, những kẻ đã chuẩn bị cuộc tấn công chống lại nước Nga, chống lại người dân Nga. Cho đến nay đã có gần 150 người thiệt mạng trong vụ tấn công và hơn 100 người khác phải nhập viện. Hiện lực lượng an ninh Nga đã bắt giữ tổng cộng 11 người, trong đó xác định danh tính của 4 đối tượng tham gia trực tiếp và tất cả đều là công dân Tajikistan. Cơ quan an ninh Nga và các cơ quan thực thi pháp luật khác đang nỗ lực xác định và triệt phá toàn bộ các cơ sở đối tượng tiếp tay cho những phần tử khủng bố.
Nhiều nước trên thế giới, trong đó có các nước phương Tây, tiếp tục gửi lời chia buồn tới đất nước, lãnh đạo và người dân Nga sau vụ tấn công đẫm máu nhằm vào nhà hát ở gần thủ đô Moscow.
Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken tuyên bố Mỹ cực lực lên án cuộc tấn công do các phần tử vũ trang thực hiện ở gần thủ đô Moscow của Nga, khiến ít nhất 143 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương. Trong khi đó, cùng ngày, người phát ngôn của Tổ chức Hiệp ước Đại Tây Dương NATO Farah Zaghlala đã lên án vụ tấn công khủng bố này, đồng thời gửi lời chia buồn tới các nạn nhân và gia đình của họ. Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un cũng đã gửi thông điệp chia buồn tới Tổng thống Nga Putin vì vụ tấn công khủng bố và nói rằng không có gì có thể biện minh cho hành động khủng bố tàn ác chống lại mạng sống của con người.
Sau vụ khủng bố xảy ra tại Nga, Thủ tướng Thái Lan Setha cho biết đã chỉ đạo lực lượng chức năng tăng cường kiểm soát an ninh, nhất là ở khu vực miền Nam Thái Lan. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Thái Lan đưa tin.
Vụ khủng bố xảy ra ở Nga diễn ra cùng ngày với một loạt các vụ tấn công đốt phá liên hoàn nhằm vào các cửa hàng tiện ích, cột điện, cột viễn thông ở các tỉnh cực Nam Thái Lan gồm Pattani, Jala và Narathiwat. Trong bối cảnh đó, Thủ tướng Thái Lan đã chỉ đạo các lực lượng chức năng, nhất là quân đội và cảnh sát, tăng cường kiểm soát an ninh, duy trì trật tự an toàn xã hội. Trước đó, ngay sau các vụ tấn công ở các tỉnh cực Nam, Thủ tướng Thái Lan đã chủ trì cuộc họp khẩn cấp với các quan chức an ninh, quân đội và cảnh sát. Ông Setha đã chỉ đạo quyền tư lệnh cảnh sát quốc gia Kittirat trực tiếp thị sát các tỉnh cực Nam để điều tra vụ việc cũng như triển khai các biện pháp đảm bảo an ninh trật tự.
Tổng thống Mỹ Joe Biden đã ký dự luật ngân sách chính phủ trị giá 1.200 tỷ đô la Mỹ. Đây là lần thứ ba trong một tháng Tổng thống Biden ký phê duyệt dự luật ngân sách nhằm tránh cho chính phủ liên bang khỏi đóng cửa. Dự luật đã được Lưỡng viện Quốc hội thông qua và Tổng thống Biden ký duyệt cung cấp ngân sách hoạt động cho các Bộ Quốc phòng, Bộ An ninh Nội địa, Bộ Lao động, Bộ Y tế và các dịch vụ dân sinh và Bộ Ngoại giao. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, vào lúc quan hệ giữa Mỹ và Israel đang có chuyển biến theo chiều hướng xấu, khi xung đột giữa Israel, Hamas vẫn kéo dài. Nhiệm vụ của chuyến thăm Trung Đông lần này của Ngoại trưởng Mỹ Blinken mang trọng trách nặng nề trong việc thúc đẩy lệnh ngừng bắn giữa Israel và lực lượng Hamas, cũng như tương lai của giải Gaza sau khi xung đột kết thúc. Đây là chuyến công du thứ 6 của ông Blinken tới Trung Đông chỉ trong vòng nửa năm. Biên tập viên Quỳnh Hoa có bài phân tích.
Trong chuyến công du tới Trung Đông lần thứ 6, kể từ khi xung đột giữa Israel và Hamas bùng phát vào ngày 7 tháng 10 năm ngoái, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã có cuộc gặp với các nhà lãnh đạo của Ả Rập Xê Út, Ai Cập và Israel. Tại các cuộc gặp, Ngoại trưởng Mỹ đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các đối tác khu vực và quốc tế nhằm giải quyết xung đột ở Gaza và chuẩn bị cho giai đoạn sau xung đột. Ngoại trưởng Blinken cũng nhấn mạnh cam kết của Mỹ đối với việc đạt được hòa bình bền vững thông qua việc thành lập một nhà nước Palestine độc lập với những đảm bảo về an ninh cho Israel. Các nhà lãnh đạo đã thảo luận nỗ lực nhằm đạt được một thỏa thuận ngừng bắn trong ít nhất 6 tuần ở Gaza nhằm đổi lại việc phóng thích toàn bộ con tin. Khác với các chuyến thăm Trung Đông diễn ra trước đây, chuyến thăm tới Trung Đông lần này của Ngoại trưởng Mỹ Blinken có trọng trách nặng nề khi mối quan hệ giữa Mỹ và Israel, một đồng minh thân cận của Mỹ ở khu vực này, có dấu hiệu rạn nứt với việc giới lãnh đạo hai nước liên tục bất đồng về cuộc xung đột đang diễn ra ở Gaza. Trong chuyến thăm tới Israel lần này, Ngoại trưởng Mỹ Blinken cũng đã tiếp tục gây sức ép nhiều hơn đối với chính quyền Israel trong nỗ lực thúc đẩy một lệnh ngừng bắn ở dải Gaza. Qua đó, đảm bảo các con tin vẫn bị giam giữ tại Gaza, được thả tự do và nỗ lực của cộng đồng quốc tế trong việc gia tăng viện trợ, cũng như việc phối hợp lập kế hoạch sau xung đột cho khu vực này. Rõ ràng, khi xung đột kéo dài sang tháng thứ 6 và các bên tham chiến vẫn tỏ ra cứng rắn, thì chưa rõ khi nào bi kịch của người dân Gaza mới có thể chấm dứt. Trong thông điệp nhân tháng lễ Ramadan, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Guterres đã kêu gọi thế giới chung tay hỗ trợ những người đang phải gánh chịu nỗi đau chồng chất ở Gaza. Hy vọng tháng lễ linh thiêng này sẽ mang lại hòa bình. Và rằng tương lai của cả một thế hệ đang gặp nguy hiểm nghiêm trọng. Điều này chỉ có thể tránh được nếu Israel và Hamas ngừng bắn ngay lập tức.
Quý vị và các bạn vừa nghe bài phân tích của biên tập viên Đài Tiếng Nói Việt Nam với nhan đề Trọng trách nặng nề của Ngoại trưởng Mỹ khi thăm Trung Đông.
Dự báo thời tiết.
Mời quý vị và các bạn nghe bản tin dự báo thời tiết ngày và đêm hôm nay. Phía Tây Bắc Bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng, đêm có mưa vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 20 đến 35 độ. Phía Đông Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều trời nắng, gió Đông Nam đến Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 31 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, ngày nắng, riêng vùng núi phía Tây có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 22 đến 35 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, ngày nắng, đêm không mưa, gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 19 đến 37 độ. Khu vực Hà Nội có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng, gió đông nam đến nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 31 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam đến nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam đến nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam đến nam cấp 4. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông đến đông nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam đến nam cấp 3, cấp 4. Khu vực giữa và Nam Biển Đông không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông đến đông nam cấp 4. Khu vực Nam Biển Đông, khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông đến đông bắc cấp 4. Khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam đến nam cấp 3, cấp 4.
Vừa rồi là thông tin thời tiết. Ít phút còn lại, chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát trong chương trình. Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tuyên dương 10 gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu và 9 gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng 2023. Đây là những tấm gương đại diện cho khoảng 24 triệu thanh thiếu niên Việt Nam. Họ là những tấm gương dám dấn thân, dám hành động, truyền cảm hứng mạnh mẽ trong cộng đồng. Hưởng ứng chiến dịch giờ trái đất với chủ đề giảm dấu chân carbon hướng tới net zero, Việt Nam tiết kiệm 428.000 kWh điện thông qua sự kiện tắt đèn trong một giờ. Hưởng ứng chiến dịch giờ trái đất sẽ đóng góp thiết thực cho sự phát triển của bền vững, hướng tới mục tiêu net zero của Việt Nam vào năm 2050. Tổng thống Nga Putin thông báo ngày hôm nay, 24 tháng 3, sẽ là ngày quốc tang tưởng niệm các nạn nhân trong vụ khủng bố đẫm máu tại phòng hòa nhạc Krokus. Hiện lực lượng an ninh Nga đã bắt giữ tổng cộng 11 người, trong đó xác định được danh tính 4 đối tượng tham gia trực tiếp và tất cả đều là công dân Tajikistan. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Nguyễn Hằng và Hiền Lương cùng phát thanh viên Kim Phượng, kỹ thuật viên Nguyễn Mến thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Vũ Duy. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.